Câu chuyện Lưu Nhị Cô.
Lưu Nhị Cô, người gốc Kim Lăng, cư ngụ ở Am Chuẩn Đề tại huyện Hoài An, tỉnh Hà Bắc. Bà cùng con gái, hai người đều tinh tấn tu trì, ngày đêm tụng kinh niệm Phật, không biến trễ. Mỗi năm vào các ngày vía Phật Bồ Tát, bà chiêu tập các liên hữu tổ chức hội kỳ niệm niệm Phật 7 ngày 7 đêm. Những người đến gia nhập hội kỳ càng lúc càng đông, tất cả đều tỏ vẻ vui mừng tinh tấn. Hai mẹ con vừa tự tu vừa hướng dẫn người như thế có hơn 20 năm. Niên hiệu Dân Quốc thứ 18, vào ngày 12 tháng 10, bà lại tổ chức kỳ Phật thất. Đến ngày 14, Lưu Nhị Cô bỗng gọi con gái, bảo:
Ngày mai, tức nhằm kỳ rằm Hạ Nguyên, mẹ sẽ về Tây Phương Cực Lạc thế giới, được dự vào bậc trung phẩm trung sanh. Vậy con nên hân hạnh, chứ đem lòng thương buồn. Về sau, con nên theo gương mẹ mà hướng dẫn tín chúng. Tất cả đều phải lấy niệm Phật làm chánh, và cõi Cực Lạc làm chỗ nương về. Đừng chuyển hướng theo phương thức tu hành nào khác, và chớ phá hư quy củ của mẹ. Bởi vào thời mạt vận, không có đường lối giải thoát nào chắc chắn nhiệm màu bằng pháp môn niệm Phật.
Nói xong, vẫn bình thản trì tụng như thường. Quả nhiên, qua nửa đêm, vào cuối giờ Tí ngày rằm, Lưu Nhị Cô ngồi kiết già to tiếng niệm Phật mà giảng sanh. Sau khi bà qua đời, gương mặt bỗng đổi sắc, hồng hào tươi sáng hơn lúc còn sống. Đánh đầu nóng ấm rất lâu, bà hưởng thọ được 80 tuổi. Ngày 17, khi đưa di hài vào bảo khám, trước mặt Lưu Nhị Cô bỗng hiện lên một đóa hoa sen xanh, hồi lâu mới ẩn mất.
Lời bình: Lưu Nhị Cô tu hành chắc thật, nên được vãng sanh là việc dĩ nhiên. Song có điều đáng khen là bà vừa tự tu, vừa khéo dùng phương tiện để độ người. Điểm này chẳng những hàng xuất gia phải lưu ý, mà người tại gia cũng nên bắt chước theo. Với hàng cư sĩ, thỉnh thoảng nên hội họp một ít bạn đồng tâm, lập hạn kỳ 7 ngày cùng nhau sách tấn tu hành, để dễ tăng phần liên phẩm. Câu chuyện Lý Trinh Nữ.
Lý Trinh Nữ, người ở Lịch Thành, tỉnh Sơn Đông, cô sớm quy y ngôi Tam Bảo, được pháp danh là Tịnh Ngộ. Từ thuở bé, Trinh Nữ đã mồ côi cha mẹ, nương ở theo anh và chị dâu. Vì cảm ngộ cảnh khổ, nên cô giữ chí không lập gia đình, ăn chay trường hơn 10 năm, song chưa được nghe biết pháp cứu. Năm Dân Quốc thứ 13, do nữ cư sĩ Ngô Thanh Hương tiến dẫn, Trinh Nữ đến Sơn Đông Nữ Tử Liên Xã để dự vào hội niệm Phật. Từ đó, cô trì danh không sen hở, lại tiến thêm thọ giới Bồ Tát tại gia. Trước kia, cô đã mang chứng lao phổi và ghẻ tràn nhọt ở cổ. Hai căn bệnh này kéo dài hơn vài mươi năm, thỉnh thoảng lại làm cho phát cơn nóng lạnh, khiến Trinh Nữ chịu nhiều nỗi khổ, mỗi lúc càng thêm khô gầy. Về sau, cô suy yếu đến đổi, khi đi phải vịn vào vách, song vẫn bền chí không rời câu niệm Phật. Đến năm Dân Quốc thứ 19, vào tiết Hạ Nguyên, sau khi trì danh đọc lời văn phát nguyện xong, Trinh Nữ gọi cô bạn đến trợ niệm là Tinh Hưng, bảo:
Nay thân tôi an ổn, không còn thấy bệnh khổ, lòng không tham luyến, ý không điên đảo, niệm Phật được nhất tâm. Đức A Di Đà Thế Tôn tất sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Điều này thật đáng hân hạnh.
Trước đó 3 ngày, cô đã không ăn uống, chỉ chuyên giữ câu hồng danh. Lúc sắp mạng chung, Trinh Nữ để tay nơi ngực, nói:
Trong đây có đóa sen, cần phải tưới bằng nước niệm Phật cho nó nở. Hoa này thuộc về công đức của tôi.
Rồi bỗng giang hai tay đưa lên, nói:
Có đài vàng lớn từ phương Tây, nương theo hư không, lướt mây gió bay đến. Đóa sen tôi thấy nhỏ hơn kim đài. Ôi, hân hạnh thay! Phật A-di-đà cùng hai vị Bồ-Tát cũng đều đã xuất hiện.
Thốt xong, ra tiếng niệm Phật rất cấp thiết, luôn một hơi dài, rồi chắp tay nhắm mắt yên lặng mà đi thẳng. Hơn 2 giờ sau, đánh đầu cô còn nóng.
Lời bình. Một bậc cao đức thời xưa đã bảo: Các sự khổ đều là thiện tri thức của người tu. Cho nên đối với kẻ có trí huệ biết tu hành, dù cho ma chướng cũng trở thành duyên tiếng đạo. Lý Trinh Nữ đã sống trong cảnh côi cút, lại nhiều năm đau bệnh kéo dài. Ngoài sự chí thành nương tựa theo Phật ra, tất chẳng còn hy vọng và tham luyến nào khác. Giữa đời, sự họa phước ẩn nấp nhau. Trong phước có họa, trong họa có phước. Cho nên, người sống trong cảnh vinh quang hạnh ngộ, chớ vội tự phụ, đắc ý, vui mừng. Kẻ chìm trong khổ lụy nhục nhằn, cũng chớ vội lấy làm đau buồn, tủi hận.
Truyện Dư Phu Nhân. Dư Phu Nhân nguyên là con của Dư Thích Trung, là vợ của cư sĩ Thích Ngạc Lâu, ở huyện Hiệp Phí, tỉnh An Huy. Người cha Thích Trung từng thuyên chuyển làm quan tại các vùng Hoàng Châu, Tứ Châu, Tri Châu. Mẹ của Phu Nhân là Khánh Thị, cảm mộng thấy vị lão ni trao cho một hạt châu mà sanh ra bà, nên Phu Nhân được song thân đặt tên là Huệ Châu. Từ thuở bé, Huệ Châu đã có tánh linh mẫn, học thông kinh sử, sự hiểu biết sâu rộng hơn người. Năm 16 tuổi, gặp một cơn bệnh nguy ngặt. Cô mộng thấy vị lão ni dùng tay xoa vuốt, bệnh liền thuyên giảm, rồi an lành. Sau khi được cha mẹ gả về nhà họ Lý, năm 23 tuổi, Huệ Châu vương bệnh nặng. Lại mộng thấy vị lão ni trước cứu chữa và dạy bảo phải trì tụng kinh Kim Cang. Lúc bình phục, Phu Nhân phát nguyện, ngoài sự trì niệm hàng ngày, còn xin tả 100 quyển Kim Cang Bát Nhã. Một đêm, đang lúc tả kinh, hoa đèn bỗng phát nổ tan ra thành những tia như vần mây sáng đỏ, làm sáng rực cả nhà, hồi lâu mới tắt. Từ đó, mỗi khi cầm bút tả kinh, nơi móng cái, tay mặt của Huệ Châu liền hiện ra ánh sáng tròn như khuôn gương, soi thấy mặt mình cùng mọi vật chung quanh. Lúc buông bút, quang minh đó mới ẩn mất. Trong vài mươi năm đều có cảnh tượng ấy, nên Phu Nhân tin Phật càng sâu. Năm 30 tuổi, Huệ Châu theo chồng trong cuộc thiên quan đến tỉnh Hồ Bắc, thường ưa tới chùa lễ Phật và hỏi đạo nơi hai bậc tôn túc là các ngài Nguyệt Hà, Tâm Tịnh. Hơn 40 tuổi, bà trường trai niệm Phật, quy y với Đế Nhàn đại sư, được pháp danh là trí đức. Mấy năm sau, gia đình lại di chuyển về Tô Châu. Nơi đây, phu nhân mở một gian tịnh thất, thờ Phật rất trang nghiêm, hàng ngày tu tịnh độ, sám lễ kinh, địa tạng. Năm Dân Quốc thứ 17, lúc được 52 tuổi, phu nhân cảm bệnh nhẹ, rồi giữ câu hồng danh chánh niệm mà vãng sanh. Sau khi tắt hơi, đánh đầu bà nóng rực hơn 2 ngày mới tan. Sanh bình, phu nhân từng cắt thịt bắp vế 2 lần, hòa với thuốc để trị bệnh cho cha và chồng. Lúc nhập liệm, thi thể của bà rất nhẹ nhàng, tay chân mềm dịu. Cuộc an táng hoàn tất vào chiều tối đêm Trung Thu, nơi miền Sơn Cương, Thanh Tú. Lúc ấy, trên trời gương Nga vằng vặc, chiếu soi một vùng rừng núi cao rộng bao la. Trăng cùng núi sáng lặng êm đềm, như thầm chứng minh cho một chân linh đã được siêu thoát. Một nguồn đạo vô kim cổ, tuyệt nhị nguyên, không thể dùng sự tìm cầu hỏi han mà hiểu biết được. Bởi dù có hỏi, thì hỏi trăng, trăng chẳng trả lời. Hỏi hoa, hoa vẫn mỉm cười làm ngơ. Hỏi sông, sông lặng như tờ. Hỏi non, non cứ trơ trơ với mình. Như lời một vị thiền sư đã nói.